thấy bắt đầu chặt. Mà đứa 12, 13, 14, 15, 16 vậy đó, là mình bắt đầu thấy cái tâm tham nó nhẹ. Cái tâm tham mà nó nhẹ đi do nơi cái kiến hoặc, là nơi cái người chính kiến đó, thế thì cái tham đó nó có chứng nhận cái kết quả mà nhẹ đi của tâm tham đó, nó là một kết quả chân chính. Còn ví dụ như mình nói mà tham lam người ta chửi bới mình, tham lam bị chém đầu, bị tội lỗi đó, nó cũng là những cái phương tiện để cho chế ngự cái tâm tham mình, nhưng không bao giờ nó diệt được tâm tham hết. Cái đó là pháp thế gian. Đức Phật là dùng một cái là diệt đi tất cả những cái tội lỗi mình đó, thì trước tiên nó phải đi con đường kiến đạo trước. Cho nên nó phải khai mở cái tri kiến. Thành ra dù tâm mình tham, vẫn còn tham, nhưng mà mình vẫn phải học cái pháp là mình là năm uẩn, thế gian mình là vô thường. Và mình vẫn phải tu cái đó, làm sao cho đắc lực. Và khi mình tu đắc lực rồi, cái tâm tham của mình vẫn thấy nó có. Cái đó là chuyện bình thường. Bây giờ mới vào cái con đường tu đạo để trừ tư hoặc. Nhưng mà mình nhớ một điều là khi mình diệt trừ tư hoặc, mình muốn diệt trừ tận gốc không còn nữa, là mình phải dựa trên cái kiến đạo. Tức là cái con đường mà trừ kiến hoặc. Tức là khi mà mình thấy cái lòng tham của mình nó cứ còn mạnh, thì mình phải trở về cái kiến đó. Mình trau dồi cái kiến đó, cho nó sáng lên, cho nó rõ lên. Đấy. Thành ra đó, khi mà một khi mà thấy ra cái vô thường rồi đó, thấy ra cái khổ, tức là kiến ở trên cái kiến đạo đó, thì kiến hoặc nó bị diệt trừ hết. Nó không che giấu cái nhìn của mình được nữa. Mình thấy rõ cái vô thường mong manh. Cái mà sinh diệt đổi rời nó hư ngụy đó, thì lúc bây giờ đó mình sẽ thấy mình làm chủ được cái tâm tham của mình. Thành ra lúc đó, đó là tu như vậy là chân chính tu hành. Còn dùng bất cứ cách nào để điều trị cái tâm tham đó, nó cũng là cái thứ phụ và nó không có đưa đến cái hiệu quả đích thực. Thay đạo Phật phân ra là kiến đạo, tứ đạo, tu đạo. Và kiến đạo là để diệt trừ kiến hoặc, và tu đạo là để diệt trừ tư hoặc. Thì Tổ Mẫu Ích giải thích là điều giác ngộ thứ nhất là hàng phục kiến hoặc, mới hàng phục chứ chưa trừ. Tức là bao giờ cái tâm của mình nó thấy đúng, có lý, là nó bắt đầu là chấp nhận cái pháp của Phật, chấp nhận cái chứng kiến của Phật, là nó dùng cái chứng kiến của nó, và nó dùng trở thành cái chứng kiến của chính mình, bắt đầu quan sát như vậy, điều ngự dần cái tâm, điều ngự dần cái thấy của mình. Mình cứ thấy thực cái mình lại bắt đầu không phải thực. Từ từ ấy, mình điều ngự được, gọi là hàng phục. Rồi điều thứ hai đó là hàng phục cái tư hoặc. Tư hoặc tuy nhiều nhưng mà dục tham đứng đầu. Cái tu thiểu dục tất ngộ vô vi mà được tự tại. Tư hoặc đó mình biết nó rất là nhiều, li ti vi tế vô cùng. Tức là nói đúng ra là tất cả những cái mà suy nghĩ của mình theo cái chấp ngã, theo cái tình cảm, rồi nó thành tham sân si trong cái hàng ngày, từ cái áo mình mặc, từ cái mình đối xử với nhau, từ cái chỗ ngồi của mình, từ cái danh vọng của mình, hay là bất cứ một cái gì, nó đều thuộc về tư hoặc, nó nhiều ghê lắm. Nhưng mà lấy cái dục tham đứng đầu, cho nên tu thiểu dục đó chính là để hàng phục tư hoặc. Thì nếu mà hàng phục được thì mới có thể thiểu dục vậy đó, tất ngộ vô vi mà được tự tại. Cho nên phải quán rằng là nhiều dục nó là khổ đau, cho nên bớt đòi hỏi, bớt ham muốn. Sinh tử nhọc nhằn, tức là mình chịu bao nhiêu cái đời sống sinh tử này rất là nhọc nhằn, rất là khổ sở, đều do tham dục mà khởi. Cái sinh tử của mình trong bao nhiêu đời, mỗi một đời kêu là sinh tử, một sinh tử, cái sinh tử đó nó nhọc nhằn như lắm. Chịu sinh chịu tử đã kinh khủng rồi, nguy hiểm rồi. Sinh ra sống trong một đoạn sinh tử như vậy cũng là đầy nhọc nhằn, mà tất cả đều do tham dục khởi. Muốn một cái là có khổ, muốn một cái là có khổ, muốn là phải thấy nó có rồi mới muốn chứ. Thành ra bây giờ phải một mặt đó, mình chưa có đoạn được, thành ra một mặt nó mình phải có cái kiến chính kiến, đoạn hàng phục dần cái kiến hoặc, mặt khác đó, mình phải tập luôn cái hàng phục cái tư hoặc, cho nên thiểu dục ham muốn ít thôi, vô vi thân tâm mới được tự tại. Thiểu dục tương ứng với vô vi, càng ít muốn tức là nó càng đi về cái vô vi. Vô vi có nghĩa là đi về cái tịch diệt đó, niết bàn. Điều giác ngộ thứ ba là cái giác chi về túc thủ đạo. Giác chi thứ ba là điều chi túc thủ đạo. Tâm không chán đủ, chỉ hay đa cầu, tăng trưởng tội ác. Nếu tâm của mình mà không có thấy đủ, mà không biết chán, cứ cầu thêm nữa, thì chỉ tăng trưởng tội ác. Cho nên để ý cái tâm mình, bên trong mình. Mình phải chi túc, ở trên là thiểu dục, đây là chi túc, mà giữ lấy cái đạo. Bồ Tát không có vậy, thường niệm chi túc, an bần giữ đạo. Tức là chịu cái vừa phải nghèo của mình ấy, ăn với cái bẩn đó để mà giữ đạo. Chỉ có xây dựng một cái sự nghiệp duy nhất, không phải là cầu những cái ngũ dục, mà đó là trí huệ, huệ là sự nghiệp. Tổ giải thích, đã tu thiểu dục thì nên tu chi túc bằng cách chuyên tâm nơi huệ nghiệp vậy, tức là mình chuyên tâm vào trí huệ. Người đa dục không chi túc ngăn che trí huệ vô cùng, nay nơi thiểu dục lại thêm chi túc, tất huệ nghiệp tự nhiên thăng tiến. Thì nếu mà nói đúng, đây là những cái lời giáo huấn dạy dỗ của mình mà rất là căn bản, nhưng khi đem ra tu thì mình áp dụng nó vào trong cái thân tâm của mình. Trên cái mặt kiến là vô thường vô ngã, như là cái giác ngộ đầu tiên nó nói. Bây giờ cái thiểu dục trí túc là cái này mình quán ở trong tâm của mình, để sẽ để ý dò xét cái tâm của mình. Nếu mà mình thấy nó có cái đòi hỏi nhiều, có cái ham muốn nhiều, thì mình phải lưu ý nó điểm, phải tập cái câu đa dục là khổ, sinh tử nhọc nhằn, đều do tham dục mà khởi. Còn nếu thiểu dục thì tương ứng với vô vi niết bàn, thâm tâm được tự tại. Nhắc mình như vậy, đây là những cái nhắc nhở quán tâm, nhắc để cho cái quán tâm nó đi sâu vào trong, nó phá đi cái tâm tham dục, nó quậy mình đa dục như vậy. Cái mà mình tiếp theo đó là cái giác ngộ thứ ba là về trí túc. Mình không có phải tu, không có phải là diệt dục một cái cách hung bạo theo lối khổ hạnh. Thành ra chính vì vậy mà thí dụ như trong giới luật có nhiều vị họ tu thì đừng có nói dục, thì họ có thể tu khổ hạnh, họ nghĩ là nó là một cái phương tiện đắc lợi. Bây giờ mình thử tu thì mình cũng, nếu mà mình chỉ chú tâm đến đó thôi, chú tâm đến cái chỗ là đừng có ham cầu, thì mình tu cái nào. Bây giờ mình tu một cách là mình sống một cái cách rất ư là bần cùng, mất tận cùng, mà người ngợp của mình nó phải xấu xí, là mình nhịn ăn nhịn gì nó gầy gò xương sầu thôi đó. Rồi ở trong rừng núi thì nó tóc tai bù xù như người rừng đó, nó không tiếp xúc, nó không có dính gì đến một cái gì đến đời sống này hết. Thì cái lúc đó mình sẽ cảm thấy như là mình là cái người đứng ngoài lề, và do đó tự nhiên cái mình cảm thấy như là những cái ham dục trong cuộc sống này nó có thể nó không khởi lên. Một con người quá xấu, một con người quá nghèo, thì ngay đến cái ham dục về nam nữ đó, mình cũng cũng có cái tâm tự ti, nó không có khởi lên được. Nhưng mà cái đó nó không có nghĩa là thực thực sự là ly dục. Nên có những vị mà tu rồi thấy cái chướng ngại nó là nơi cái vấn đề mà dục giữa nam nữ, cho nên những vị đó có thể tự gọi là mình tự hủy hoại cái nam căn mình đi đó. Điều đó dưới luật cấm. Đấy. Đức Phật nói là cái tội nó ở trong tâm chứ nó không có nằm ở nơi đấy. Tất cả những cái mà thân như vậy, cho nên phải đoạn, nó là đoạn tâm mình. Thế cho nên mình biết là cách tu ở trong đạo Phật đó là tu quán về tâm. Vì vậy đó, cho nên trước hết là Đức Phật không có đem cái thân ra hành hạ. Thế cho nên cái dục, Đức Phật chỉ nói nó là thiểu dục. Cái kết quả nó sẽ là ly dục, nhưng mà cái nhân nó thực ra nó vẫn có dục, nhưng mà nó thiểu dục. Tức là mình có dục của mình là gì? Dục của mình là ví dụ như một ngày ba bữa là đủ rồi. Ví dụ người tại gia, người xuất gia ví dụ một ngày mình hai bữa đủ rồi, hay một bữa là đủ rồi. Quần áo mình ba y là đủ rồi. Thực ra nó, cái đó nó vẫn là có dục. Nhưng mà nếu bỏ luôn cái đó nó là tà kiến. Giữ cái dục nhưng mà giữ đúng cái phạm vi nó thì là chính nhân, để đến cái chỗ ly dục. Thì ra mình phải hiểu cái đó. Thế cho nên là thiểu dục, ít dục chứ không phải là vô dục.